Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ cuối tuần này thì chúng tôi trình bày một vấn đề có tính cách thời sự là những chuyện liên quan đến trust. Bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Trọng Bách.
Dạ vâng, liên tiếp mấy kỳ qua thì có lẽ là các thông tin về khai thuế cũng tạm đầy đủ rồi. Nhưng mà hiện nay đó thì có một vấn đề nổi bật lên, vấn đề có cách thực sự là những chuyện liên quan đến trust. Thì thưa anh, những chương trình trước thì anh có nói rằng một trong các hình thức của công ty là trust. Dạ thưa anh, trong tuần qua thì lãnh tụ đối lập là ông Bill Shorten đưa ra vấn đề là các family trust là một hình thức trốn thuế của các nhà giàu. Thì thưa anh, đầu tiên, thế nào là family trust thưa anh?
Dạ thưa anh, thì xin cảm ơn anh. Dạ thì chưa nói trước là chúng tôi không phải là luật sư, do đó là chúng tôi sẽ không có đi sâu vào chi tiết về cái family trust, nhưng mà chỉ một cái căn bản để mà biết với cái liên hệ tới nó là tại sao mà người ta dùng cái trust nhiều đó anh.
Mình chỉ xét về mặt thuế vụ thôi anh. Làm sao để mà family trust có thể trốn thuế được? Tôi nghe nói rằng những người nhà giàu đó, những ông đại gia đó, có thể là cuối tài khoá có thể chia số tiền đó ra thành những nhiều mảnh nhỏ cho các con cái trong nhà, tránh được số thuế lớn phải đóng. Thì thưa anh, nhưng mà trước hết thì thế nào là family trust về mặt thuế vụ thưa anh?
Thưa anh, nói một cách tổng quát đó anh, để mà biết được cái khái niệm về cái family trust đó, là nó cũng như là một cái quỹ thác tạo ra bởi một cái người trong gia đình cho cái sự hưởng lợi cho tất cả trong gia đình, tức là family group. Trong đó cái khái niệm nó là như vậy, và cái quan trọng đó là nhằm để mà bảo vệ tài sản của gia đình, tức là family group asset, hoặc là nếu mà có nợ này của một trong những cái người trong gia đình đó nó có thể nó tránh được những cái phần như vậy, và những cái tài sản đó hoặc là những cái cơ sở thương mại đó, nếu mà mình làm trong cái family trust anh, thì đó nó có thể là nó sẽ được tiếp tục sau này, nếu mà mình bị mất hoặc là như thế nào đó, thì đó là mình có thể làm được một cái family trust đó để mà tiếp tục điều hành những cái phần đó, thì đó nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà thí dụ, nếu mà mình làm một cái cơ sở như chúng tôi trình bày lúc trước đó, là nó có 4-5 cái cấu trúc để mà mình có thể mình làm một cái business, hoặc là mình đầu tư, hoặc là như thế nào đó, thì trong đó thí dụ như là individual, tức là cá nhân, hoặc là cái partnership đó, là một cái tổ hợp đó. Thì hai cái loại đó là nếu mà mình đứng tên là mình cả hai đều là phải chịu trách nhiệm về cái thiệt hại hoặc là rủi ro hoặc là có kiện tụng đâu đó, là cái người nào mà đứng tên trong đó sẽ chịu trách nhiệm. Hoặc là nếu mà mình làm trong cái một cái partnership, tức là một cái tổ hợp mà một người mất đi, cái tổ hợp nó không còn hiệu lực nữa, tức là mình phải xin cái số thuế khác, mình phải làm lại tất cả, đổi tên, tại vì cái tổ hợp nó không còn hiệu lực nữa. Nhưng mà đối với cái family trust, một khi mà mình đã set up á, thì nếu mà một cái công ty mà đứng tên để mà đại diện cho cái đó để mà điều hành đó anh, thì nó cũng tiếp tục chỉnh diễn, và trong đó mình có thể mình đưa ra những cái luật lệ trong đó là ai sẽ là người mà đứng ra để mà điều khiển cái trust, tức là cái quỹ ủy thác này, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tài sản hoặc là tiền lời đó mình có thể mình chia như thế nào cũng được, hoặc là mình có thể mình để tên của những người nào mà mình muốn chia, và cái phần trăm như thế nào. Còn hoặc là mình có thể mình để một cách tổng quát, tức là cái nó gọi là discretionary trust hay là family trust đó, là mình có thể trong một cái family group của mình, tức là cái gia đình của mình, hoặc là gia đình này nó bao gồm không những là chỉ có cha mẹ anh chị em mà còn cái con cháu đồ trong gia đình nữa, và những cái liên hệ đó, thì trong đó chúng ta có thể chúng ta cái lợi tức tạo ra được từ cái family trust này á, mình có thể mình chia cho những cái người trong cái family group đó. Cái đó là cái lợi của cái family trust. Thì thứ nhất đó là cái asset protection, là bảo vệ tài sản cho chúng ta. Và thứ hai đó là cái lợi tức đó. Tại vì cái phần mà cái family trust này đó, đó không phải là một cái thực thể tự lập. Do đó tiền lợi tức vào trong cái family trust này bắt buộc là tiền lời đó là mình phải chia ra cái family group của mình. Nếu mà mình giữ lại trong cái quỹ ủy thác này đó, là mình sẽ bị đóng thuế rất là cao. Do đó là cái tiền vào đó là bắt buộc phải đi ra. Cái đó là cái lý do mà nó tạo ra một cái family trust. Dạ.
Dạ, thưa anh, như vậy thì hiện tại cái thuế suất được tính như thế nào cho quỹ thác thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì lấy một cái thí dụ đó anh. Nếu mà hoạt động một cái cơ sở thương mại trong một cái family trust, thì trong cái family trust đó, tới cuối thí dụ như lời được là 50.000. Thì 50.000 đó mình bắt buộc mình phải chia cho các cá nhân hoặc là những cái người nào trong gia đình mình tùy theo mình. Cái người trustee đó có quyền để mà chia trác qua cho những người đó. Và những cái người nào mà được chia cái số tiền này sẽ cộng vào các lợi tức mà mình có được trong năm để mà khai tính thuế. Đó là cái tính thuế như vậy. Còn cái nào nếu mà tiền mà chia ra mà còn dư lại đó, thì cái số tiền đó là cái người điều hành đó là phải đóng thuế, nhưng mà đóng thuế ở cái mức cao nhất là 40%. Do đó là thông thường là khi mà cái trust mà tạo ra được lợi tức là bắt buộc là tới cuối năm là phải chia cho các người được quyền thụ hưởng cái đó. Dạ, thì
dạ vâng, cảm ơn anh đã trình bày rõ ràng. Nhưng mà dư luận tuần qua thì cho rằng có phải đây là một hình thức để trốn thuế của người giàu hay không? Thì anh cho biết ý kiến ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì nó không phải là một cái hình thức mà trốn thuế, tại vì nếu mà mình trốn thuế đó là sẽ bị phạt được. Thì cái luật đó gọi là nó không phải là tax evasion mà nó gọi là tax minimization, tức là mình giảm thuế, cách thức giảm thuế một cách hợp lệ, mà không những cái người giàu họ dùng, mà cả các chính trị gia hoặc là nhà của gia đình của họ hoặc là tất cả chúng ta đều có thể sử dụng cái quỹ ủy thác này một cách hợp lệ để mà giảm thuế. Thì khi mà cho cái bên đảng lao động có đưa ra những cái đề nghị này đó, các đảng khác thì họ cũng có đưa ra một cái ý kiến là không những là những cái người chính trị gia hoặc là những cái người giàu họ dùng cái quỹ này, nhưng mà những người có cái cơ sở thương mại nhỏ cũng xài những cái phần này. Tại vì đó, nếu mà lấy một cái thí dụ, nếu mà mình có một cái cơ sở làm ăn mà một năm á, thí dụ là mình lời khoảng 100.000, thì 100.000 đó một cái người mà phải đứng ra để mà lãnh hết cái đó thì là thứ nhất là cái mức thuế phải đóng vào cái số tiền đó nó cao. Do đó là họ có những cái family trust, và trong đó trong gia đình họ, tại vì khi mà làm một cái thường là một cái cơ sở nhỏ thì làm việc đó là trong gia đình tất cả đều giúp đỡ với nhau để mà làm việc chứ không phải là một người. Do đó khi mà tới cuối thì tiền lời đó là chia ra để mà đóng thuế, chứ không thôi để một người á là mình đóng thuế nó hơi nặng. Và do đó là có những cái mà những cái cơ sở nhỏ đó, và cái thứ hai mà các cơ sở nhỏ họ dùng cái family trust này để mà như chúng tôi nói đó là asset protection, tức là bảo vệ tài sản của chúng ta luôn. Tại vì khi mà mình làm một cái cơ sở kinh doanh mà mình làm cái những cái chuyện đó không biết được là có những cái gì mai rủi nó xảy ra hoặc là có kiện tụng đồ này nọ thì nó không có ảnh hưởng nhiều về cái những cái tài sản khác của mình. Do đó là cái thường đó là như chúng ta biết đó là cái family trust này đó là một cái hình thức mà rất là thông dụng đối với người công dân Úc ở đây đó anh.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bàn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, thưa anh, về chuyện luật pháp thì chúng ta không bàn tới, bởi vì ra trước tòa cũng có nhiều trường hợp của các con cái tỷ phú không đồng ý về vấn đề family trust của người cha của mình chẳng hạn. Nhưng mà thưa anh, về mặt thuế vụ thì từ trước đến giờ có bao giờ có trường hợp mà family trust trốn thuế không anh?
Dạ, thưa anh, thì cũng giống như những cái công ty khác hoặc là những mình làm những cái cấu trúc khác đó anh, thì đó là cái trốn thuế là cách thức, là thí dụ là có những cái trường hợp thường chúng ta nghe nói có nhiều cái gọi là service trust, và có những cái đạo luật đó là họ bắt buộc mình đó là mặc dù là mình nói là mình có ABN, mình làm business này nọ, nhưng mà tại vì mình dùng kiến thức của mình, đầu óc của mình để mình làm, nó gọi là personal service income. Thí dụ như là mình làm một cái contract cho một cái computer, một cái về computing, thì trong đó đó là cái công sức cái của mình làm ra nhiều, là cái đó, do đó đó là có những cái đạo lực đó họ nói là đây không phải là một cái business thường, mà cái mình mặc dù mình làm một cái business nhưng mà cái số tiền, những cái lợi tức đó là phải đi chia cho mình chứ không phải mà chia cho những cái người khác trong gia đình mình. Thì đó là những cái mà sở thế họ sẽ chú trọng tới, chứ không phải là tại vì mình set up cái trust là nó phạm lực thì không phải. Nhưng mà cái tiền mà chia cho người nào trong cái gia đình hoặc là chia ra đó như thế nào thì sở thế họ sẽ chú trọng về những cái phần đó đó anh. Còn một cái ví dụ như là một cái các văn phòng bác sĩ hoặc là những cái nó gọi là professional service anh, thì trong đó mặc dù là mình đã đạt đủ yêu cầu ở đó, nó không phải là personal service income mà nó gọi là personal service business, tức là một cái business đàng hoàng. Tuy nhiên họ phải trở thế họ đưa ra những cái điều lực để mà coi là những cái người mà làm việc ví dụ như là bác sĩ, nha sĩ, vân vân anh, hoặc là luật sư này nọ, thì những cái số tiền mà làm được, tạo ra được từ những cái công việc mà từ cái đầu óc trí đông óc của mình đó, mà để mà tạo ra những cái lợi tức đó thì mình chia bao nhiêu cho cái người chánh, tức là cái principal của cái người mà đứng điều hành đó anh. Mà cái người đó ví dụ là một bác sĩ hoặc một luật sư hoặc là gì, thì cái người đó phải lấy được cái số tiền đó nó cao và nó có sở thế họ đưa ra những cái benchmark, tức là những cái mức tối thiểu để mà chấp nhận được. Còn nếu không đó, là nếu mà mình chia tiền quá nhiều cho các cái phần tử khác trong gia đình mình đó, thì sở thế họ có thể họ đến họ thăm hỏi mình là họ nói là cái này đó, thật sự cái tiền này tạo ra không phải là một cái business thường mà ai làm cũng được, nhưng mà phải có cái người đó là một bác sĩ, một cái nha sĩ hoặc là gì đó thì mới tạo ra. Thì đó là có những cái luật lệ đó anh, nó cũng nằm trong đó để mà nhằm giảm bớt cái phần mà chia cho những cái đó không có đồng điều đó, đúng
ra đúng lực. Dạ, thưa anh, sở thuế lúc nào cũng rất là chu đáo, có lẽ là không có ngõ nào để mà có thể là lách thuế hay là trốn thuế hay cái gì được. Nhưng mà thưa anh, thì cái hình thức quỹ tín thác này, theo Hiệp hội Nông gia Úc Châu cũng nói rằng đó là một hình thức mà họ đang sử dụng, thì họ phản đối cái chuyện mà lao động đưa ra kiểm soát chặt chẽ hơn. Thì thưa anh, cái hình thức trust của nông gia thì nó khác biệt thế nào với family trust, và có phải là một cái hợp tác xã nông nghiệp không anh?
Dạ không anh, nó cũng không có khác với cái trust, mà cái family trust tức là nông gia đó, thường là họ có những cái set up những cái trust như vậy để mà gia sản tài sản của họ tương lai đó là cứ đi theo liên tục để mà gia đình đồ cứ tiếp nối để mà làm những cái việc đó ra. Thì một cách mà để mà bảo vệ tài sản với mà cho nó tiếp tục trong tương lai đó anh. Do đó là cái hình thức đó rất là thông dụng với những cái người nông gia làm việc. Khi mà đưa ra những cái điều luật này đó thì đó là họ muốn đánh là cái thế family trust á, họ cũng muốn đánh cũng giống như là một cái công ty, tức là đánh cái mức thế nó cũng ngang hàng, tức là mỗi đồng vào đó thì phải đóng thuế trước khi mà chia ra đồ này nọ. Đó là nó ảnh hưởng rất là nhiều, và nông gia đó là tại vì cái hình thức đó đã xài bao lâu và chỉ là cái cách thức đầu tiên đó là để mà bảo vệ tài sản thôi. Còn sau này đó thì khi mà làm việc đó thì là tại vì như chúng tôi trình bày đó là có những cái business hoặc là cái ngành nghề làm việc với nhau làm đó, không phải là một người làm mà gia đình làm chung. Do đó là khi mà làm ra được tiền đó là phải chia đều, chia cho gia đình đồ này nọ. Thì đó là một trong những cách mà để mà nông gia họ xài nhiều đó anh. Thì có thể là khi mà đưa ra những cái đạo lực này thì chắc chắn là cũng phải có những cái mà giảm hoặc là có những cái ngoại lệ cho những cái ngành nghề khác nhau đó anh, hoặc là những cái làm như là cái những nông gia đồ đó, có thể là có những cái thay đổi đó anh. Nhưng mà như chúng tôi cũng xin trình bày đây á, là đó là những cái đề nghị mới vừa đưa ra thôi của đảng lao động thôi, chứ không phải là của chính sách của chính phủ. Như chúng ta biết á, là có nhiều khi đó tại vì cái tiền mà người ta giảm thế, người ta chạy thế nhiều quá, do đó một cách thức mà để mà lấy cũng như là cách thức để mà tạo ra lợi tức cho chính phủ thì phải kiếm những cái cách mà để giảm bớt những cái phần có lợi cho người thọ thế đó anh. Cũng như là trong những lần trước như mới đây đó là chính phủ có đưa ra những cái đạo lực mà nhằm giảm bớt cái tiền mà rental expense, tức là nếu mà mình đi tham chiến gặp cái có những cái mà mình đi tham khảo những cái nhà mình cho mướn hoặc là này nọ hoặc đi sửa sang đồ thì họ không cho cao không chịu thế nữa, tại vì họ biết trong đó có những người đó lợi dụng cái đó để mà đi vừa ví dụ như nhà ở mấy cái tiểu bang khác thì đi holiday chẳng đến đợi thăm nhà, coi nhà đồ này nọ luôn. Đó là những cách thức mà đưa ra những cái sáng kiến mà để mà có những cái cách, tại vì cái này thì nó quá, nó dễ dãi và nó biết được là họ có đây là một cái cách mà giảm thế một cách hợp lệ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, hồi nãy chúng tôi có nói tới cái trường hợp của hợp tác xã nông nghiệp, tức là cooperative, trong đó thì những nông gia họ góp phần vào để thiết lập một cái hợp tác xã, thì thưa anh, có thể họ dùng cái hình thức trust để làm cái này không? Bởi vì cái mục đích của cái hợp tác xã cũng như trust là cuối cùng thì họ cũng chia tiền nhau, lời ăn lỗ chịu với nhau, thì thưa anh có tương tự với một cái cooperative không anh?
Dạ thì đó nó cũng là như vậy đó, nhưng mà cái trust đó nó có thể là trong một cái setup nó gọi là unit trust, tức là mỗi người bỏ vào bao nhiêu unit hoặc là bao nhiêu đó, tới cuối bắt đầu cái chia tiền ra để là cho mỗi người nào là có phần hùng bao nhiêu để mà chia ra. Còn family trust á, có cái là tức là cái số tiền nó vào đó, nó không nhất thiết là cái số tiền bao nhiêu tiền mình bỏ vào, mà cái người điều hành tức là cái trustee á, họ có quyền. Ví dụ như là trong gia đình anh có 5 người thì đó là không cần thiết là bao nhiêu người bỏ tiền vô bao nhiêu phần trăm rồi, không thành thiết. Cái người trustee tức là cái người mà điều hành đó có quyền. Ví dụ như năm nay thấy cái người này anh A trong gia đình này thấy lợi tức thấp và cần tiền thêm tiền đầu này nọ thì họ cứ bỏ cho nhiều thêm để mà cho cái mức thuế nó đóng giảm lại, và những cái người khác thì có thể nó cao hơn hoặc là chia ít lại hoặc là như thế nào đó anh. Thì cái đó là cái người điều hành đó có quyền để mà chia như thế nào, không có nhất thiết là, nếu mà cái đó nó gọi là discretionary trust anh, tức là không có một cái phần trăm gì hết, cái trust nó chỉ tổng quát như vậy thôi, để mà ai mình muốn chia cho ai trong gia đình cũng được hết. Còn nếu mà anh nói như cái cooperative đó, thì là phải chia đồng đều hoặc là chia nó theo đúng cái phương thức đó anh, thì nó cũng có một cái dạng trust mà nó cũng có thể làm được, nó gọi là unit trust, tức là mỗi cái mình có thể mình chia ra hoặc là mình bán cái unit trong cái đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi chót là thưa anh, như vậy từ trước đến giờ thì sở thuế có phải theo dõi các family trust để tránh việc là giảm bớt thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó thì chắc chắn là phải có những cái phần mà thuế mà được giảm chạy thuế hoặc là trốn thuế đồ nhiều đó anh, do đó bởi vì nói là có những cái luật mới để mà đưa ra nhằm mà làm cho nó khó mà có những cái điều lệ để mà khi mà mình chia tiền á là mình phải chia nó đúng theo cái căn bản như chúng tôi trình bày hồi nãy, đó là những cái personal service income, thì đó là không được, đó là những cái luật mới để mà đưa ra nhằm cho chặn những cái phần mà chia tiền nó không có đúng theo đó anh. Thì cái family trust cũng như là một cái công ty vậy thôi, tức là một cái công ty nó điều hành, và cái phần mà trốn thuế hay không đó là cái việc mà những cái lợi tức mà thâu được có khai đầy đủ hay không, và những cái chi phí nó chi ra như thế nào. Còn khi mà có tiền lời đó thì chia cho những ai mà trong cái family trust, thì nên nhớ là tại vì cái family trust tức là trong gia đình, tức là một cái family group, nếu mà mình chia mà nó không có theo đúng luật lệ đó, hoặc là có những cái đó làm mình làm, ví dụ như mình chia cho những người nào mà không phải là thân thuộc của gia đình mình này nọ, thì tức là mình không có đúng cái luật đó, thì là có thể là mình sẽ bị đóng thuế nó cao hơn đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho cái buổi trò chuyện hôm nay, và cũng rất bổ ích cho việc hiểu biết về Family Trust mà chúng ta đã nghe trong câu chuyện thời sự tuần qua. Và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần, thì thưa anh có lời gì nhắn nhủ thêm không ạ?
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS, và xin hẹn quý khán giả và chương trình tới. Cảm ơn.